Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên sứ của người, và bây giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Trên con đường đi đến đây, tôi thấy hai bên có nhiều cái bảng gọi là bảng quảng cáo. Mà chúng ta thấy là quảng cáo thì người ta đưa những cái điều tốt hay cái điều xấu?
Tốt.
Cái điều hay hay điều dở?
Hay.
Điều lợi hay điều bất lợi?
Lợi.
Ví dụ quảng cáo là nhà hàng này ngon, bổ, rẻ. Ngon thì có ngon, bổ thì có bổ, nhưng mà cái chữ rẻ nó có đi với ngon bổ không?
Không.
Khó phải không ạ?
Khó.
Tại vì thì chúng ta thấy là đã ngon, đã bổ thì thường nó phải mắc nha, đúng không? Tôi gọi là tiền nào của nấy. Hoặc là chúng ta thấy người ta quảng cáo bán căn hộ này gì? Sạch, sang, đẹp, đầy đủ tiện nghi và rẻ. Lại khó nghe rồi. Sạch, đẹp, đầy đủ tiện nghi, sang mà lại rẻ. Đúng, vẫn cứ phải là tiền nào của nấy. Cho nên thường hoặc là người ta thấy là đi chiêu sinh chẳng hạn. Chiêu sinh lớp luyện tiếng Anh chẳng hạn, phản xạ nhanh, rồi nói nhanh, rồi nghe nhanh, rồi cái gì cũng nhanh. Mà học tiếng Anh làm gì mà học tiếng nước ngoài làm gì mà có của nhanh được? Có thức ăn nhanh thì được, đúng không? Thức ăn nhanh thì được, làm nhanh thì được. Học không bao giờ mà có cái nào mà gọi là học nhanh được hết. Cái gì nó cũng phải vô từ từ, nhất là học ngoại ngữ. Tại vì ngoại ngữ thì chưa biết là mình phải hành, học thì phải hành, nghe nhưng mà không nói được. Có nhiều sinh viên Việt Nam qua nước ngoài chẳng hạn, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ đấy, nhưng mà nghe không được, nói không được, nhưng khi viết thì hay, đọc thì hiểu, nhưng mà nghe nói không được với lý do là chưa có thời gian để mà thực hành. Rồi đi chiêu sinh là lớp khiêu vũ, hoặc là một đảng nào đó mà muốn đi chiêu sinh, chiêu mộ quân sĩ chẳng hạn, đi chiêu mộ đám lính chẳng hạn, đi chiêu mộ một băng đảng nào chẳng hạn, thì luôn luôn là vẽ ra những cái chân trời sáng tươi hy vọng, phải không? Ví dụ nói bây giờ đi tìm vàng, đi À, và hấp dẫn là có những người chỉ đi trong vòng một tháng đã kiếm được 1 ký vàng, hơi vất vả một tí thôi nhưng mà về sau sẽ giàu to. Thế là người ta ùn đùn kéo nhau đi tìm vàng, hoặc là đi lao động hợp tác ở bên Nhật, làm trong vòng 3 năm là có thể mua được một căn nhà, một cái xe hơi, và có thể là có thể để mà thường trú ở đó, đi không?
Đi.
Rồi chiêu bộ đi Mỹ chẳng hạn, ở đó vòng 3 năm là có thẻ xanh, rồi chỉ cần đóng mỗi người một số tiền thế chân nào đó thôi, rồi sẽ được cái này được cái kia, đi không?
Đi.
À, thì thường là người ta muốn chiêu mộ cái gì? Người ta phải đưa ra những cái hấp dẫn để cho người ta nhìn vào cái bên ngoài hoặc là cái lợi trước mắt, rồi người ta mới đi theo. Và hầu hết chúng ta bị ăn thịt gì? Ăn thịt gì? Thịt lừa. Hầu hết chúng ta bị ăn thịt lừa vì mình cứ thích những cái gì dễ dãi, cứ thích cái gì có lợi trước mắt. Ngay cả mấy bà, mấy cô cũng thích làm đẹp chẳng hạn, thế không? Thẩm mỹ viện ấy. Cho nên là mấy cái chuyện mà cái bà nó bị chết thì vì thẩm mỹ viện toàn những bác sĩ dỏm không à, nhưng mà quảng cáo là tốt nghiệp nước ngoài rồi tiến sĩ giải phẫu thẩm mỹ, không đau rồi mau lành rồi thì nhất đẹp tự nhiên chẳng hạn. Thế là bà nào cô nào thích đẹp cũng vô sửa, cuối cùng cái cô gì thì bị chết ấy. Thanh Huyền mà. Thanh Huyền phải không? Thẩm mỹ viện là cắt tường. Đó, cái ông bác sĩ mà bơm ngực cho người ta, rồi bơm tầm bậy tầm bạ, nó bị sốc rồi chết. Đáng lẽ ta bị sốc như vậy thì một bác sĩ có lương tâm thì người ta phải đem đi ta cấp cứu liền. Đây thì để cho người ta chết, chết rồi thì lại sợ trách nhiệm, cho nên là bàn với người phụ tá là hai thầy trò đem cái xác đó xuống sông Hồng, đem quẳng xuống cái sông Hồng để phi tang. Mà bây giờ thì tới bây giờ vẫn không thấy tìm thấy cái xác đó, thì không biết là kết quả nó như thế nào. Mặc dù gia đình đã treo thưởng cả mấy tỷ để cho ai tìm thấy cái xác của cô Thanh Huyền này, nhưng mà vẫn vô phương tìm thấy. Thì ta thấy là người ta luôn luôn bị lừa vì những cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, vì những cái lợi trước mắt, vì những cái quảng cáo. Mà quảng cáo thì luôn luôn làm cho người ta thấy là có lợi cho người ta, thấy có lợi. Mà khi thấy có lợi trước mắt thì mình ít khi nghĩ tới cái hại sau lưng. Có nhiều người cũng vậy. Thưa cha khấn cho con, sao vậy? Bây giờ con chết mất, cha ơi, sao chết? Nó bỏ đi rồi. Ai bỏ đi? Chủ hụi nó bỏ đi rồi. Hay là con nợ nó bỏ đi rồi. Ở sao vậy? Thì con cũng chỗ chị em với nhau. Con cũng chẳng có gì, có ít thì con cho chị ấy vay để chị làm ăn. Thì chị bảo là uy tín lắm, mỗi tháng thì để tiền nó không, nó uổng phí đi, tiền gọi là tiền nhàn rỗi. Hả? Thôi thì bây giờ đưa em 1 tỷ, mỗi tháng bao nhiêu? Mỗi tháng đưa lại bao nhiêu?
2 triệu.
2 triệu. Hả?
200 triệu.
Hả? Mỗi 1 tỷ mà. 1 tỷ. 1 tỷ thì mỗi tháng đưa 200 triệu hả?
Dạ.
Ui ôi, ngon quá. Trời ơi, 1 tỷ mà bây giờ tháng 200 triệu thì sướng quá rồi. Ở đâu mà ra? Thế là tháng thứ nhất được 200 triệu, tháng thứ hai cũng 200 triệu, tháng thứ ba cũng 200 triệu. Ui ôi, còn ăn khá quá. Bây giờ nó cần nhiều vốn lắm. Chị có còn bao nhiêu thì chị cứ đưa hết đây, chứ để nó phí đi. Chị thấy không? Mỗi tháng là có 200 triệu rồi, ngồi không à. Mà tiền của 1 tỷ chị vẫn còn nằm yên đây này, em còn cầm trong tay này. Thì đúng là còn cầm trong tay, cầm 1 tỷ mà đưa mình bao nhiêu rồi? 600 rồi, 3 tháng đi 600 rồi. Tiền của mình đưa lại cho mình. Thế là có sổ đỏ đem cầm, sổ đen cũng cầm, sổ trắng cũng cầm, sổ nào cũng cầm. Cầm của mình không hết lại cầm của ai nữa? Bố mình, mẹ mình, chị mình, em mình, rồi chồng mình, rồi cháu mình, rồi cái gì cũng của mình hết. Thế là chia nhau, ui, vui sướng quá. Mỗi người 200 triệu tháng thoải mái. Tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng thứ tư, điện thoại của quý khách không liên lạc được, ngoài vùng phủ sóng xóm. Tức là khóc lóc đủ thuyết. Ta thấy rõ ràng là chẳng có ai mà cho ta không ăn không biếu không như thế mà quá sức mà lời như vậy được. Mà cứ bị thịt lừa vì mình thích cái hào nhoáng, cái hấp dẫn, cái lợi trước mắt của mình. Rồi nhiều bạn đi hợp tác lao động nước ngoài cũng vậy, cũng đóng tiền cho người ta bằng giấy tờ nhanh lắm, 3 tháng là đi ngay, không có điều kiện gì cả. Không có điều kiện gì cả mà đưa tiền không mà đi, nó phải có gì trình độ hay sao rồi cái gì chứ. Không có gì cả, chỉ cần tiền mà đi được cũng cứ tin. Thế là cũng có vui vẻ đưa tiền cho người ta rồi thì là tiền mất và tật mang. Rõ ràng. Hay là chữa bệnh cũng vậy. Nhiều người tin một cái thằng bé nó 12 tuổi đấy, biết không ạ? Thằng bé này nó có ơn, nó cứ như, cầu đến xin khấn như là cầu nguyện, nó vỗ mấy cái là khỏi. Thế là bà này cũng đau bụng, nó vỗ bụng, bà đau đau lưng, nó vỗ lưng, đau đâu nó vỗ đấy. Thế là xì xa xầm xì đó, uống bà là uống xì bài gì đó, rồi cho uống mấy cái ly nước thải gì đó, phun trợn trừng lên, đồn nhau rồi cứ vậy mà em tới khấn. Từ khỏi làm sao mà khỏi được. Chúng ta cái gì cũng khoái, cái gì nó dễ, cái gì cũng ăn sẵn, cái gì cũng khoái, gọi là văn hóa, gọi là nhanh, thức ăn nhanh, rồi cái gì giải quyết nhanh, giải phẫu nhanh, cái gì cũng nhanh, tiêu diệt gọn, cái gì cũng nhanh cũng gọn, nhưng mà không thấy được cái hậu quả của nó. Và mình không biết rằng cái yếu tố thời gian không thể nào mình gọi là đốt thời gian được. Bây giờ bạn có thể trúng độc đắc mua một tờ vé số, bạn đang từ một tay không, đúng không? Bạn mua một tờ vé số đang từ một người khô rách ôm, bạn trúng độc đắc thành một người tỷ phú được không? Được, chỉ một sớm một chiều, tích tắc. Chỗ số kiên đi quốc gia giúp đồng bà ta mới lấy cửa nhà giàu sang mới hồi. Chiều phú lên nơi chỉ 10 đồng thôi, đây là kiên đi của người Việt Nam. Số số mau lên, số số gần đến. Đó. Quảng cáo vậy thì người ta cũng mua, 10 đồng mua được thành 10 triệu hay là 1 tỷ chẳng hạn. Có thể được, nhưng mà không có cách nào mà giúp cho bạn đang từ người không biết chữ mà đưa 1 tỷ mà hôm sau trở thành tốt nghiệp lớp 12 được. Hay là không thể nào mà đang lớp 12 mà đưa cho bạn 10 tỷ mà trong vòng 1 tháng mà thành tiến sĩ được. Không cách nào được, trừ khi là tiến sĩ giấy, tiến sĩ ma, tiến sĩ giỏm thôi. Vậy mà người ta cứ tin vào những cái chuyện đó, cứ tin vào những cái là Giê-xu lớp này học này hay lắm, học nhanh lắm, học 3 tháng nó ra nói như gió. Nó nói mức độ mà không ai hiểu, mà nó nói chẳng ai hiểu, người ta nói nó cũng chẳng hiểu. Nó toàn là chơi động từ tu quơ, tay chân nó quơ, tu quơ, tu quơ, tu quơ thì có. Ý vậy mà người ta vẫn cứ tin. Trong khi đó ta đọc tin mừng, trong bản tin mừng ngày hôm nay ta thấy Đức Giê-xu nói là sao. Cũng đi chiêu mộ vậy, đi chiêu mộ các đồ đệ, chiêu mộ các đệ tử, chiêu mộ những tín hữu. Và Đức Giê-xu nói là sao? Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo tôi. Ai đời nào quảng cáo như Chúa Giê-xu thì ế dài rồi. Ngày hôm nay tôi gọi là ma nào nó mà theo. Tự nhiên bây giờ nói ai muốn theo cha Long bỏ nhà bỏ cửa thì cũng chưa bỏ đi, phải không? Từ bỏ mọi sự, ok bỏ đi. Nhưng mà bỏ được cái gì chứ, phải không ạ? Cha nói được cái gì cả, bỏ là lấy cái được cái gì? Được cái thập giá. Bỏ hết những cái mình có rồi đi vác cái thập giá. Vác bao nhiêu lâu? Hàng ngày rồi làm gì nữa? Đi theo, theo ai? Theo thầy, mà thầy đi đâu? Có chỗ, có đích. Đi đâu? Úi sọ căn về lên đây này. Trời ơi, tưởng là đi lên thiên đàng, tưởng đi lên gì đó, hòn ngọc viễn đông, rồi tưởng đi lên đảo kim cương cái gì chứ. Bỏ mọi sự tôi bỏ, rồi đi theo ông thì tôi theo, để được gấp trăm gấp ngàn cái gì thì may ra tôi còn theo. Mà bây giờ tự nhiên mà nói ai muốn theo tôi hãy từ bỏ mình, rồi lại vác thập giá, hay lại vác vừa vừa thôi, vác hàng ngày mà theo. Thôi thôi, I can do thôi, tôi không có đi theo ngài đâu. Và chính vì vậy mà ta thấy rằng có mấy người theo Đức Giê-xu không?
Không.
Có mấy người theo không? Cái đám đông nó theo đông lắm, nhưng mà Chúa Giê-xu nói rằng ta biết các người theo ta chỉ vì bánh mà ta mới làm phép lạ đó. Chỉ vì bánh, chỉ vì cái bụng thôi. Mà Thánh Phaolô nói rằng Chúa của họ là cái bụng, cho nên người ta theo Chúa là chỉ vì có lợi cho người ta mà thôi. Chứ còn người ta không theo Chúa vì thực sự là yêu mến Chúa, và thực sự là muốn gắn bó với Chúa, thực sự là muốn sống chết với Chúa. ai theo thầy, thầy ở đâu thì kẻ theo thầy cũng sẽ được ở đó với thầy. Họ không dám, tại vì họ chỉ dừng lại ở đó là ở chỗ đồi Can Vê ở trên thập giá. Họ chỉ dừng lại ở chỗ là con người sẽ bị đau khổ, sẽ bị các thượng tế, kỷ lục, luật sĩ, kinh sư bắt, đánh đập, giết chết, treo trên thập giá. Rồi ngày thứ ba người sẽ sống lại. Người ta không tin vào chuyện đó, chỉ thấy được cái kia là rõ quá. Còn nói chuyện ngày thứ ba sống lại, sao biết được? Sao biết được? Lỡ ông không sống lại sao? Lỡ theo ông rồi ông chết luôn thì mình cũng chết theo à? Cho nên người ta không theo Chúa Giêsu thời đó, không có theo. Mà theo thực sự là chỉ có được bao nhiêu ông tông đồ?
12
tông đồ với bao nhiêu môn đệ? 72 thôi. Mà rốt cuộc khi mà nói về bánh hàng sống rồi thì một số bảo lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Nói vừa phải thôi, nói chói tai quá. Anh ấy bảo lấy thịt mà cho ăn, lấy máu mà cho uống. Bộ chúng tôi là những cái người mà man di mọi rợ đi ăn thịt con người, ăn thịt người rồi uống máu người hay sao? Cho nên là chói tai có bỏ đi. Chúa Giêsu quay lại hỏi các môn đệ, các con có muốn bỏ thầy không? Cho nên khi mà Ngài nói rằng ai muốn theo ta, tức là cho người ta một cái sự tự do, không hề ép, không hề ép, follow me, theo tôi. Một lời mời gọi, mời gọi hết sức là thân tình, hết sức là nhiệt tình. Nhưng mà mỗi người được tự do lựa chọn là theo hay không theo. Tự do lựa chọn. Đâu, ai muốn theo Đức Giêsu giơ tay. Ai muốn theo thầy giơ tay. Giơ tay cao lên. Ai muốn theo thầy giơ tay. Rồi chúng ta cho một trắng tay vào thôi, những người muốn theo thầy. Bây giờ thì giơ tay hăng lắm phải không ạ? Ai muốn hết. Giờ đã cấp nghĩa như vậy thì dĩ nhiên là giơ tay rồi. Ngu gì không giơ tay. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mình giơ tay, khi mình đáp lại lời theo thầy chỉ mới là khởi điểm, mới là khởi đầu, chưa có kết thúc, chưa có thiết, mới là khởi đầu thôi. Cũng giống như là những người mà đi rửa tội làm con của Chúa, thì mình được làm con của Chúa cũng là mới khởi đầu một cái hành trình làm con của Chúa, chứ không phải là cứ rửa tội rồi là làm con của Chúa rồi là thôi amen, tắt đèn đi ngủ, là Chúa sẽ ban cho cơm ăn áo mặc hàng ngày, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ, cứ vậy sống một cuộc sống đầy đủ, thanh nhàn, thoải mái. Làm gì có chuyện đó. Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình. Ai muốn theo ta phải từ bỏ mình. Nên anh chị em thấy là mình giơ tay phấn khởi lắm, cũng giống như là những anh chị em đi dự lễ khấn của linh mục chịu chức, của tu sĩ khấn lần đầu ấy, khấn chọn chẳng hạn ấy. Hồi xưa tôi còn bé làm giúp lễ, khoái đi dự mấy cái lễ đây lắm. Sư thấy mấy bà sơ trẻ măng hát tiếng như chim ríu rít, ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình sư để yên dâng trọn đời. Xong rồi bắt đầu rưng rưng nước mắt chảy ra, đường lên cung thanh Chúa huyền linh, ngỡ ngàng lời tiếng ca gọi hoàn vô. Wow, bắt đầu nước mắt rung ra. Rồi nhìn thấy vào sơn nằm sấp xuống, rồi bắt đầu lấy cái khăn á trắng phủ lên, đi dự không phủ lên, rồi bắt đầu mấy em bé cầm hoa rắc rắc rắc, trời ơi thánh thiện quá, tốt lành quá. Sau đó thì bắt đầu trồm dậy khấn, rồi nhận thánh giá, nhận áo dòng, nhận lúp, nhận liếc đủ thứ chuyện. Rồi lễ xong bắt đầu chụp hình, rồi cầm cái hoa cười, đứng kỷ niệm, sau đó là tiệc tạ ơn, rồi đi về là lễ tạ ơn. Tôi đi theo mấy cái đó khoái lắm, khoái mỗi cái là về sau có hộp bánh. Hồi xưa mà anh chị biết là cách đây 40 năm, 50 năm mà được một cái hộp bánh sướng vô cùng, như đâu phải như bây giờ. Nó bánh đưa nít nó đâu thèm ăn nữa đâu. Còn bây giờ hồi xưa là có được một hộp bánh là về mấy anh chị em, mấy đứa chia nhau ra mỗi đứa cái miếng ăn sướng lắm. Thì cứ nhiều người khấn là có bánh ăn rồi không biết sao cả. Thì cứ như vậy cái đó. Thế thì mình thấy mấy bà hay sao mà thánh thiện thế, rồi linh mục cũng vậy, truyền chức cũng vậy, thấy sao mà thánh thiện thiêng liêng thế. Nhưng mà đâu phải là như thế. Đó chỉ là mới khởi điểm, khởi đầu thôi. Còn một cái hành trình đi theo Chúa là phải từ bỏ mình hằng ngày. Mà cái từ bỏ mình khó nhất là từ bỏ cái gì thưa anh chị em?
Cái tôi.
Từ bỏ cái tôi, mà trong cái tôi đó cái nào là cái khó nhất? Cái gì khó nhất? Cái gì khó nhất? Cái gì? Cái ý riêng của mình. Khó lắm. Cái ý riêng của mình. Lúc nãy đọc kinh chẳng hạn, ai cũng muốn mình đọc to, thấy không? Ai cũng muốn mình đọc to. Nhưng cái ý riêng của mình khó lắm. Bây giờ bảo đọc nhỏ lại, khó đọc lắm. Đọc nhỏ lại để mà đều đều với nhau, khó. Vì ai cũng muốn là cái ý riêng của mình là thôi mình yêu mến Chúa bao nhiêu mình cứ gào to lên bấy nhiêu, thì vậy mình cứ tự nhiên theo ý riêng của mình thôi, khó. Hoặc là vào đây chẳng hạn, vào nhà thờ chẳng hạn, mà chị em thấy em muốn mà mời lên trên này đâu có dễ đâu. Tôi cứ ngồi yên tôi quan sát thử coi có dễ bỏ ý riêng không. Mấy anh trật tự nói phải 5 lần trên thua gì, đúng không? 5 lần không ai động đậy hết trơn, cứ tỉnh queo. Ý riêng của mình là chỗ nào tôi thích ngồi đâu tôi ngồi đó, tôi thích ngồi đâu tôi ngồi đó. Vào nhà Chúa và người ta cũng có lý luận là tự do, tôi muốn ngồi đâu tôi ngồi. Chúng ta dễ lầm cái tự do với cái ý riêng của mình. Cái đôi khi ta lấy cái chiêu bài là tự do để ta biện minh cho cái ý riêng của mình, chứ chẳng phải là vì tự do gì cả. Mà khi ta nói rằng ta tự do như vậy, thực sự ta có tự do không? Không. Ta đang nô lệ cho cái gì? Nô lệ cho chính cái ý riêng của mình. Ta không được tự do. Vì ý riêng của ta là muốn ngồi chỗ đó. Vì bỏ cái đó ra là ta không còn được theo ý riêng của mình nữa. Vậy ta đã còn tự do. Thế không? Ta đang nô lệ cho chính mình mà ta tưởng rằng ta tự do. Cho nên có người nói là tự do là tôi muốn làm cái gì thì làm theo ý riêng của tôi, đó là tự do. Hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai. Tự do không phải là tôi được muốn làm gì thì làm theo ý riêng của tôi. 12 giờ đêm xách cái máy karaoke ra hát rầm rĩ lên, ý riêng của tôi, tự do. Nhà tôi hát, miệng tôi hát. Còn giường bà ngủ, mắt bà nhắm, được không? Được không? Sao được? Sao được? Thấy không? Đó, tôi tự do. Tự do. Hồi đó tôi sang Mỹ, tôi cũng theo kiểu tự do như vậy. Thế tối hôm đó hát tới 10 giờ. Nó bảo thưa cha không được hát được đâu. Mà đang hứng quá, mà nó đưa nhiều bài hát hay quá, đang hứng hát. Nó bảo cha hát nữa, cảnh sát đã đến. Bảo sao ghê vậy? Bảo hàng xóm ấy cha, nếu mà cha muốn hát á thì cha phải xin phép hàng xóm trước. Nên là tối hôm nay chúng tôi có khách, rồi tôi có hát to một tí, ông bà thông cảm. Nếu họ đồng ý thì mình mới về mình hát được. Còn nếu họ không đồng ý thì cha mà hát là gọi cảnh sát. Mà cảnh sát đấy là nó yêu cầu cha là phải tôn trọng người khác, tắt máy đi, ngủ. Còn nếu không thì làm biên bản là phạt. Đâu phải dễ. Thế không ạ? Đâu phải dễ. Cho nên là mình cứ nói là tôi tự do, tôi muốn làm sao thì làm. Đường người ta đang đi về, tôi tự do tôi muốn ngừng lại, lúc nào tôi ngừng được không? Đang chạy như vậy mà. Cho nên ở trên xa lộ thì có những người không phải là chạy nhanh mà chết, mà vì chạy chậm mà chết. Tại sao chạy chậm mà chết? Hả?
Hả?
Tại vì cái đường nó quy định, nếu mà anh muốn chạy chậm thì anh phải chạy vào bên trong, về trong. Anh nhát tay thì chạy vào bên trong. Còn anh muốn chạy nhanh thì anh ra bên ngoài. Còn đây anh lại muốn ra bên ngoài mà anh lại chạy chậm. Anh sợ. Ủa chứ chả là đường chạy nhanh quá, thôi chạy chậm lại. Chạy chậm thì vô trong lề. Không ạ, nhưng mà tôi thích ở bên ngoài thì anh chạy thì anh biết lên. Ê, chạy bên ngoài, anh chạy có 50 về, trong khi đó tốc độ là ta đang 100. Chứ xe là sao nó tông tới anh. Không phải chạy nhanh mà chết, mà tại chạy chậm mà chết. Đó gọi là chết vì thiếu hiểu biết là vậy. Chứ phải thiếu hiểu biết. Cho nên thưa anh chị em, đừng bao giờ ta lấy lý do là tôi tự do, tôi muốn làm gì thì làm, đó là tự do. Không. Đức Giêsu mời gọi chúng ta, ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ mình, từ bỏ cái mà ta gọi là tự do đấy, cái mà ta gọi là tự do theo ý riêng mình, đó là cái khó nhất. Ở ngoài đời cũng vậy, mà trong đạo có khi càng khó hơn, đúng không? Càng khó hơn, mà đi tu thì lại càng càng khó hơn nữa. Khó lắm thưa anh chị em, khó lắm. Mà đó là cái thánh giá của mỗi người mà mình phải vác, chứ không có ai vác giùm được. Nó khổ cho chúng ta đó là gì? Là bây giờ tôi có tạ gạo, tôi vác không được, tôi thuê anh vác được không?
Được
không? Được. Vác giùm tạ gạo này về Tân Việt lấy bao nhiêu?
50
hả? Bao nhiêu? Ôi, tôi lấy 50 quả này vác được rồi. Tôi có quyền lựa chọn. Tự nhiên hơn đâu trả 200 và để bán có 50 à. Mặc dù báo vác chậm nhưng mà đàn ông tới. Nếu muốn nhanh thì lấy 200 mà chậm thì 50. Tôi có thể người ta vác được tôi cái tải gạo được, đúng không ạ? Tôi có thể người ta vác cho tôi bất cứ cái gì cũng được, mà có một cái mà không ai vác giùm tôi, đó là thánh giá đời tôi. Phải mỗi người tự mình vác lấy thập giá mình, như là Đức Giêsu cũng phải tự vác lấy cái thập giá mà đi chịu chết trên núi Càn Vê. Có thể đó là có chuyện là được là hỗ trợ bởi ai?
Simon.
Mà tôi thấy buồn chứ, biết bao nhiêu người đã được Chúa ban ơn. Người thì mù thì được, người điếc thì được, người câm thì được, người què thì được, người chết thì được. Rồi bao nhiêu người được Chúa nuôi ăn như thế. Vậy mà trên đường thập giá của Chúa không có lấy một người nào đỡ đến thập giá của Chúa, ngoại trừ một người ngoại đạo. Mà ông ta cũng chẳng phải là tự nguyện, mà bị lính nó bắt vác thì phải vác mà thôi. Thì chúng ta thấy là thập giá của cuộc đời mình đừng mong gì có người gánh đỡ cho, mà cũng không thể đùn đẩy cái thập giá ý cho ai được, nhất là cái ý riêng của mình. Không ai đỡ dùng cái ý riêng của mình được, đúng không? Nếu mà họ bảo họ đỡ thập giá của mình, có khi họ còn làm mình chết hơn là họ chiều theo ý riêng của mình. Ta cứ nghĩ rằng tôi đỡ thập giá của người khác bằng cách là tôi chiều theo ý của họ. Nếu mà chiều theo ý của họ không phải là đỡ thập giá cho họ, mà họ đẩy họ đến chỗ diệt vong. Tôi ví dụ đứa con của mình nó chưa đến tuổi chạy xe, nó cũng mới 15 tuổi, mình cho nó cái xe Honda trong phân khối, mình thương nó không?
Thương
mới cho chứ. Nhưng mà khi mình thương như vậy, mình chiều theo ý của nó. Bố, thằng bạn con nó lấy xe nó chạy rồi mà sao bây giờ này bố còn chưa cho con chạy? Thằng bạn con nó 13 tuổi nó còn chạy rồi, bây giờ con 15 tuổi không cho con chạy, nó bảo con quê, nó bảo con thế này thế kia. Thôi thì con chạy xe Honda 50 đi. Trời ơi, Honda 50 giờ ra xấu hổ lắm bố ơi. Bố biết tôi đi uống cà phê gửi xe không? Bảo bố biết, bố cũng bị rồi. Tôi đi xe 50 mà vô quán cà phê là nó cứ cho mình cứ quăng ở đâu, quăng hay nó bắt mình rồi tít vào trong góc xó rồi mà. Còn nó, mình bảo tôi dựng đây tí tôi ra tôi lấy cho nó dễ. Bảo không, này là xe tay ga, này xe đời mới mới được dựng ở phía trước. Còn xe của anh 50 dựng tít trong góc, trong cùng người. Mà chẳng ai thèm dắt. Còn thằng nào mà xe đời mới xuống giao cho nó dắt cho đàng hoàng. Nó bảo đấy bố thấy không? Bảo thì tao thấy nhưng mà không được con à. Tuổi của con chưa thể lái xe phân khối lớn được. Nhưng mà thôi bố thương con, đây bố tặng cho con cái xe. Thế là mình thương nó, nhưng mà mình đang làm hại nó. Một tuần sau thưa ông, ông vui lòng đến bệnh viện 115. Cháu ông đang nằm phòng cấp cứu, xe nát, chấn thương sọ não. Xong. Thế em thấy không? Rất là nhiều lần là mình tưởng rằng mình vác đỡ thập giá người ta bằng cách là mình chiều theo ý riêng của người ta, nhưng mà thực tế là mình đang đẩy người ta đến chỗ diệt vong. Ngược lại, có khi có vẻ như là ta chất thập giá lên người khác, nhưng mà thực tế thực sự là ta đang giúp họ đi dần đến cái vinh quang, đến cái con đường cứu độ của họ. Tôi ví dụ, cha ơi, đọc kinh xong rồi đi về, cha ơi, chia sẻ lời Chúa gì nó lâu quá, cha ơi. Vậy hả? Cha ơi, đọc kinh xong mình nhậu với cha ơi, chia sẻ lời Chúa làm gì vậy, đủ với cha ơi. Này con chó, này có con cầy, cha ơi. Nếu mà tôi chiều theo anh chị em sẽ bảo ông cha lòng rồi, dễ thích, dễ tính lắm. Ông hòa đồng với anh em, không có tính ông ấy, bắt ta đọc kinh có tí xong rồi ta cho ông nhậu liền, nói cái gì là ông theo liền. Anh chị em thích không? Thích không? Thích chứ, trời ơi, cho lòng dễ quá, dễ tính quá. Trời hôm nay giờ dặn ngắn ngắn thôi chơi, dặn dài có buồn ngủ không chơi. Rồi hôm nay tôi dặn 3 phút, đúng 3 phút kết, trời ơi, đó, thấy ông cha dễ thương không? Nói sao ông chiều như vậy à? Thích thì chiều à? Thấy không? Rồi chơi chiều hôm nay thứ bảy đi Vũng Tàu chơi, từ lâu mình đi Vũng Tàu ấy. Lễ lại sao? Thì lễ nghỉ sáng lễ rồi cha, chiều lễ ngày thường đâu có buộc gì đâu. Ừ, sáng lễ rồi mà sáng đi lễ mà ngày không đi lễ đâu có tội gì đâu, thôi cha đi cha. Ừ thôi đi. Vui không?
Vui.
Khoái không?
Khoái.
Sướng không?
Sướng.
Chết không? Cứ dần dần, cứ dần dần, cứ dễ dãi, cứ dễ dãi như vậy rồi ta sẽ quấn theo cái chuyện đó là cha con mình cùng đùn đẩy cái thập giá đi chỗ khác để đi vào cái con đường rộng rãi, con đường thanh thang. Mà Chúa nói con đường rộng rãi, con đường thanh thang thì đi đến diệt vong. Còn con đường chẳng mấy ai đi, con đường khúc khuỷu, con đường quanh co, con đường mang tên là, con đường mang tên là, và Giê-xu ấy phải vác, Giê-xu ấy phải vác thập giá. Và Giê-xu ấy mời gọi mỗi người chúng ta là ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, từ bỏ cái ý riêng của mình, từ bỏ cái mình mà mình cho rằng đó là tự do của mình, mà vác lấy thập giá hàng ngày mà đi theo thầy. Chúng ta cùng nhau hát bài Con Đường Chúa Đã Đi Qua.
Con đường nào
ta thấy hát nó dễ phải. Xin lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Phải cùng vác, cùng bước, cùng đi và cuối cùng cùng chịu đóng đinh với Ngài. Con đường theo Đức Giê-xu là con đường thập giá. Cho nên những người mà muốn theo Chúa Giê-xu mà nghĩ rằng mình sẽ có được một cuộc sống đầy đủ, một cuộc sống an nhàn, một cuộc sống bình an theo kiểu trần gian á, thì không có đâu. Không có. Chỉ có là có được một cuộc sống bình an trong tâm hồn mình giữa những sóng gió của cuộc đời. Đó thì có. Đó chắc chắn. Và Chúa nói rằng hãy đến với ta hỡi ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Chúa nâng đỡ bổ sức để mỗi người chúng ta tiếp tục vác thập giá đời mình mà đi theo Chúa. Vác thập giá đời mình mà đi theo Chúa. Mà trong cái việc vác thập giá ấy, như tôi vừa mới nói với anh chị em, nhiều khi chúng ta không có chia sẻ cặn kẽ với nhau, ta nghe thoáng qua nó dễ lắm. Nghe câu này như quen lắm rồi chứ đâu có lạ lắm gì nữa. Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Nghe như những cái khẩu hiệu. Riết chúng ta trở thành những đạo chúng ta sống theo khẩu hiệu. Tức là chỉ trương cái khẩu hiệu đó lên để làm ngày lễ khai mạc, làm ngày lễ kết thúc, rồi thì liên hoan mừng công, rồi làm báo cáo, rồi sau đó gỡ khẩu hiệu xuống. Gỡ khẩu hiệu xong mình có còn phải sống khẩu hiệu đó không? Không, khẩu hiệu mà, hôm đó hô hào thôi chứ. Nhà nhà đều sạch, đường đường đều sạch, phố phố đều sạch, mà chỉ có sạch hôm đó thôi. Cái ngày hôm phát động phong trào, sau đó thì gỡ hết xuống rồi thì tiếp tục là rác ngày nào nhà đó đổ, không có gì thay đổi. Rồi đến chờ đến sang năm lại nhà ngày gì đó, ngày vệ sinh môi trường, đây là cả thành phố, cả xóm làng quét sạch sẽ hết, khẩu hiệu nhà nhà đều sạch, diệt long quăng để khỏi bệnh này khác, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, mọi cái đều sạch. Đúng ngày hôm đó mọi cái đều sạch thật, nhưng mà ngày hôm sau gỡ khẩu hiệu xuống, mọi cái lại vũ như cẩn, vẫn như cũ. Thì nếu mà chúng ta sống đạo của mình ấy, đôi khi trở thành đạo của những khẩu hiệu nhá. Năm Tân phúc âm hóa trong đời sống gia đình chẳng hạn, khởi đầu rất là mạnh, phong trào ào ào lên, nhà nhà xứ xứ xóm xóm đoàn thể nào cũng sống phúc âm, Tân phúc âm hóa trong đời sống gia đình. Khẩu hiệu nhà đến nhà thờ nào cũng thấy cái bảng rất là to, Tân phúc âm hóa, đời sống gia đình bật điện sáng trưng lên hả. Rồi có khi thêm được một cái kinh nữa, rồi đến ngày đầu khai mạc rất là rầm rĩ, rồi sau đó cả năm nằm im, đến ngày sắp sửa kết thúc lại rầm lên, dưng phù hiệu lên, mấy cái cất đi hôm đầu năm thì lấy là treo lại, rồi bắt đầu điện lại sáng lên, lau cho nó sạch lên, vẽ cho nó rõ lên và hát cho nó to lên, rồi thì mừng công cho nó lớn lên, tiệc cho nó to lên, rồi thì phát bằng cho nó nhiều lên, ăn cho nó ngon lên, và cuối cùng mình lại amen, tắt đèn đi ngủ, chờ sang năm lại năm Tân phúc âm hóa trong cái gì đó làm tiếp. Thế chẳng nhất đạo của chúng ta cứ như thế. Cho nên chúng nói chúng ta là ai muốn theo ta phải từ bỏ mình mà vác thập giá hàng ngày, hàng ngày, chứ là suốt cuộc đời của mình là phải cứ như vậy, cứ như vậy từng ngày sống như thế. Năm Tân phúc âm hóa không phải chỉ trong năm mà thôi, nhưng mà đây là cái khởi đầu để có chớn mà đi tiếp, mà hàng ngày mà đi như vậy, vác thập giá hàng ngày, tức là mình sống tin mừng hàng ngày đấy, mình đang Tân phúc âm hóa trong đời sống của mình, đó là vác thập giá đấy. Chứ Tân phúc âm hóa là cái gì? Nhắc Tân phúc âm hóa là khẩu hiệu sao? Đúng không? Tại vì không phải là có một phúc âm mới, nhưng mà có một cái cách sống phúc âm mới phù hợp với thời đại ngày hôm nay. Cách sống phúc âm mới phù hợp với thời đại ngày hôm nay đó là gì? Là càng ngày càng đi vào chiều sâu hơn là những cái hời hợt ở bên ngoài. Trong quá khứ có thể là ta chưa sống triệt để tin mừng. Trong quá khứ có thể là ta chỉ dừng lại ở lớp bề nổi bên ngoài, ở bề mặt bên ngoài, ta chưa đi vào chiều sâu. Thì trong năm nay, bắt đầu từ năm nay và kể từ năm nay cho đến mãi mãi về sau, là phải làm cho tin mừng, làm cho phúc âm đi vào trong đời sống thường nhật của chúng ta một cách cụ thể, trong một cái môi trường sống của mỗi một người. Trong gia đình thì phải sống phúc âm như thế này, sang năm trong đời sống dân hiến phải sống như thế này, sang năm nữa trong đời sống gì đó nhà truyền giáo phải sống như thế này. Nhưng mà không phải là năm nay chú ý đến đời sống gia đình, rồi sang năm mà chú ý đến đời sống dân hiến thì đời sống gia đình được nghỉ, có không? Rồi năm nay chưa có nói đến đời sống dân hiến, trên đời sống dân hiến nghỉ, đời sống gia đình sống tin mừng. Tân phúc âm hóa trong đời sống gia đình có nghĩa là chỉ trong gia đình thôi, còn các nơi khác không có phải Tân phúc âm hóa, có không? Không phải. Rồi sang năm này gia đình đã xong Tân phúc âm hóa rồi, gia đình lại trở về đường xưa lối cũ, bóng tre xen nương đồi, cứ về lại đường xưa lối cũ, rồi nó mòn mòn đi, nó lâu lâu lại lôi ra lại làm lại, giống như là chúng ta kỷ niệm mà tôi thấy 25 năm đời sống gia đình, xong rồi 50 năm rồi nói là hấp hôn Kim Khánh, rồi Ngân Khánh, rồi Kim Khánh. Đó là những ngày kỷ niệm là ngày gì? Là ngày hấp hôn. Hấp hôn là sao? Hả? Hả? Hấp hôn là sao? Sao hấp hôn là sao?
mà lấy bạc cái xong lấy lễ vàng cái này.
Nó hấp hôn trong đời sống hôn nhân, bảo là lễ bạc rồi lễ vàng, mà những cái ngày lễ bạc lễ vàng là những ngày hấp hôn. Là sao? Hả? Hôn lại á? Vua tôi hôn vậy chưa đã sao mà còn hôn lại? À, thì là kỷ niệm ngày cưới mà người ta gọi là ngày hấp hôn, nghĩa là sao? Bây giờ như thí dụ như là xôi này nó nguội rồi, thấy không? Bảo trời ơi ăn xôi này nguội sao ăn? Thôi mày đem mày hấp lại cho tao đi. Hấp lại có nghĩa là làm cho nó nóng lại. Thế thì đời sống hôn nhân nó bị nguội rồi, nó quen quá, hóa nhàm rồi. Cho nên là bây giờ tới cái ngày 25 năm hoặc 50 năm gì đó, gọi là hấp nó lại, tức là làm cho nó nóng lại cái tình yêu, cái mà cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Bây giờ quên mất rồi, bị hấp lại coi như ngày đầu như thế nào đó, làm cho nó nóng lại, gọi là hấp hôn. Thì sao bà có gì muốn hấp gì nữa hả? Rồi cứ cãi nhau hấp hấp cái gì nữa, muốn hấp gì nữa, hôm nay tôi hấp cho chị muốn hấp gì không hả? Muốn hấp gì không? Thì hả? Hấp hối đúng rồi, hay cho chàng hoa tay hay trời chứ hay. Đúng rồi, đến chứ hấp hối. Nếu mà hôn nhân mà không hâm nóng lại thì đúng là không hấp hôn thì sẽ hấp hối. Chắc chắn là như vậy, là hôn nhân sẽ đi đến chỗ dễ chết. Hấp hối tức là dễ chết, phải không? Vì nếu không còn nóng nữa, nó lạnh rồi, nó nguội rồi, nó nhạt rồi, muối không còn mặn nữa, thì người ta sẽ ném ra đường để mà dày đạp lên nó, trà đạp lên nó, không còn đích lợi gì nữa. Thì tình yêu của cặp vợ chồng cũng thế. Nếu mà bây giờ mà không còn phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng nữa, nếu mà bây giờ không còn cảm thấy là xa nhau thì nhớ, gần nhau thì cười chẳng hạn, thì đúng là hấp hối thật thôi. Mà bây giờ hầu hết tới 90% đang hấp hối, phải không? Hấp hối ngán, nghĩ đến đời sống hôn nhân là ngán. Ấy nhưng mà bảo đi tu có đi không?
Không.
Sao kỳ vậy? Tôi hỏi thật, tại sao không đi tu?
Dạ.
Hỏi thật tại sao thấy rằng đời sống hôn nhân nó hấp hối như vậy, nó chông gai rồi nó đau khổ như thế, mà tại sao không đi tu?
Thưa cha, con thấy như thập giá nó nhiều quá, thấy đi tu cũng cực nên không muốn đi.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đó là thường người ta hay đứng núi này trông núi nọ, đứng núi này trông núi nọ. Những người mà sống đời sống gia đình thì nhìn vào đời sống tu trì, đó là các cha, các thầy, các sư sướng, chẳng phải lo lắng gì, không vợ, không con, không chồng, không cháu, không chất, không có gì cả. Cho nên là không phải bận tâm lo lắng gì chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện chồng, chuyện con, chuyện vợ, chuyện con. Sướng không? Sướng không? Sướng không? Sướng. Đúng, vì tại vì mấy chị thấy là trong đời sống gia đình mình quá khổ rồi. Nhiều người vợ nói thì cha con khổ quá rồi, ngày nào tôi cũng phải nhận được ít nhất là 100 cái tin nhắn, chơi chồng con nó gái gú, nó rượu chè, nó chơi bời, chơi chồng con nó tối về nó đánh đập 20 năm 30 năm, thậm chí là 35 năm còn chịu cái cảnh mà ngày nào cũng bị ăn đòn, ngày nào cũng bị mắng chửi như vậy, thậm chí là còn đưa rước gái về nhà nữa. Cho nên là họ ngán ngẩm với đời sống gia đình lắm. Có những người chị em nói rằng, thưa cha, con nhắn tin cho cha này là tin cuối cùng, ngày mai cha không còn thấy con trên cõi đời này nữa, vì con đã đến mức không thể chịu được nữa rồi. Thôi cha cũng đừng cầu nguyện cho con nữa, vì con biết là con mất linh hồn rồi. Cái mức độ như vậy mà. Nếu họ tuyệt vọng, họ nói con đau khổ quá rồi, để con, cha đừng cầu nguyện cho con nữa, vì con biết là con tự sát, tự tử là con mất linh hồn. Nhưng mà con chỉ thương hai đứa con của con còn lại, không biết là nó sẽ sống làm sao. Mà chính vì đó là lý do mà con phải cố gắng con sống để nuôi con của con, mà không biết là tương lai nó đi về đâu, nó bế tắc hoàn toàn. Rồi có anh khác thì anh nhắn cho tôi, hôm nay là 3 tháng trời, ngày nào cũng nhắn chơi cho cầu nguyện cho vợ con, nó tha thứ cho con để con được quay về với vợ. Lâu mới gặp được tin nhắn xúc động. là con xin ông chồng mà xin cầu nguyện để cho vợ tha thứ cho mình để mình được quay về với vợ. Rồi có những cái thứ ba nữa là cầu nguyện cho vợ con nó được quay trở về vì vợ con nó đang là đi với người đàn ông khác, nó đang là lăng nhăng thế này thế kia. Nhưng mà đa số là tôi thấy là cầu nguyện cho chồng của con nhiều, và cái nạn bạo hành trong đời sống gia đình nhiều lắm. Thánh giá người ta vẫn chất chồng lên nhau, người vợ phải gánh lấy thánh giá không những là của mình mà còn chịu cái thánh giá mà người chồng mỗi ngày nó chất lên, mỗi ngày nó chất lên, mạo gai nó đập lên, rồi lưỡi đồng nó đâm hàng ngày. Mà nghĩa cụ thể nghĩa là đánh đập thể xác, chứ không phải là chỉ là nghĩa bóng không. Chưa kể những lời mắng chửi, mà như lấy đập bảo giờ con biết đi về đâu bây giờ, anh chị em thấy bế tắc không? Bảo là ly thân thì mỗi người sống ở nơi, sống ở đâu, bây giờ tiền không có, nhà không có, cửa không có, bây giờ đi ra ngoài đường mà ở à? Chúng ta phải sống trong nhà mà đúng là một cái hỏa ngục, địa ngục trần gian, gia đình là địa ngục trần gian nhiều lắm thưa anh chị em. Tôi đến tôi chứng kiến sống trong những gia đình mà mình không biết nói lời nào hơn là lời rằng lạy Chúa xin thương xót họ, lạy Chúa xin ban cho họ đủ can đảm mà vác thập giá, mà họ lấy những cái đau khổ ấy mà cứu vớt các linh hồn khác đang sống ở trong tội. Nói với họ như vậy, vì Chúa nói Faustina rằng cha cần những đau khổ của con để mà cứu các linh hồn. Cho nên không thể cắt nghĩa được, không thể cắt nghĩa được lý do tại sao đau khổ, không thể cắt nghĩa được ý nghĩa của đau khổ là như thế nào. Nhưng mà chỉ có cảm nghiệm được cái đau khổ đó, cảm nghiệm được đau khổ đó trong cuộc sống. Rồi Đức Giêsu nói là ai cùng chịu đau khổ với ta thì sẽ được cùng hiển trị với ta. Và thầy bị đối xử như thế nào thì trò cũng như thế, trò không thể hơn thầy được. Người ta đã đối xử với thầy thế nào thì người ta cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Cho nên mình đi theo Đức Giêsu là không phải tìm một cái thiên đàng ở hạ giới này, không có tìm một cái sự dễ dãi thoải mái ở trong cuộc đời này, cũng không tìm một cuộc sống thụ động. Không, chúng ta không tìm một cuộc sống thụ động, cũng không phải là một cuộc sống cam chịu, không phải là một cuộc sống gọi là liều thuốc phiện để ru ngủ mình, để không còn ý chí, không còn nghị lực gì để mà phấn đấu nữa. Sống một cách ù lì, sống một cách thụ động, sống một cách tiêu cực, sống một cách cho nó qua ngày đoạn tháng, sống một cách cho nó trôi đi không còn ý nghĩa gì cả. Không, thưa anh chị em, Chúa không mời gọi chúng ta sống như vậy, mà Chúa mời gọi chúng ta là ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo ta, theo Chúa, đi vào cái con đường phục vụ, đi vào cái con đường yêu thương, chứ không phải theo Chúa đi vào cái con đường bế tắc, đi vào ngõ cùng ngõ cụt, đi vào cái con đường của khóc lóc khổ sầu, của các nấm mồ, của than vãn than thở than thân trách phận. Không, Chúa không có mời gọi chúng ta đi vào cái con đường đó. Từ bỏ mình, từ bỏ cái ý riêng của mình, từ bỏ những cái suy nghĩ riêng của mình, từ bỏ những cái lựa chọn mà có lợi cho bản thân mình, từ bỏ những cái mà mình cho rằng đó là cái tự do của tôi, bỏ cái tự do ảo tưởng nó đi, bỏ cái lối tự do ngụy biện nó đi, cho rằng tôi tự do, tôi muốn làm gì thì làm, đó là hoàn toàn sai. Muốn đi theo Chúa, bỏ cái suy nghĩ đó đi thưa anh chị em, mà đó là cái khó nhất, đúng không? Những người mà nghiện rượu, nghiện thuốc lá, nghiện bất cứ nghiện cái gì, là những người sống theo ý riêng của mình, họ chiều theo ý riêng của mình, đó là một cái thứ nô lệ. Tôi không uống rượu tôi không chịu được, có phải là tôi trở thành nô lệ cho ai? Chứ không phải là tôi tự do, tôi muốn uống rượu thì tôi uống. Bị anh tự do anh muốn uống rượu phải không? Đúng không? Bị anh có thể tự do không uống rượu được không? Anh ngon phải không? Ông nói ông tự do tôi muốn làm gì tôi làm, tôi muốn uống rượu là tôi uống được. Bị ông tự do muốn uống rượu, bị ông có được tự do là ông không uống rượu mà ông có thể sống được không? Được không? Đó mới thực sự là tự do. Điều đó là tự do, tôi muốn chích xì ke thì tôi chích cho nó phê phê, nhưng mà có thể tự do không chích được không? Chịu gì nổi mà được. Không thể chịu nổi, mình đã làm nô lệ cho nó rồi. Nô lệ cho xì ke, nô lệ cho ma túy. Anh nói là anh muốn cá độ bóng đá là tôi cá độ. Vì anh có thể tự do anh không cá độ bóng đá được không?
Anh sống trong cái tự do đó đi. Thấy không? Anh cứ làm nô lệ cho cái đam mê của nó mà anh bảo là anh tự do là thế nào? Ông 60 tuổi rồi, ông vừa còn kiếm thêm mấy bà nữa, ông bảo rằng tôi tự do, tôi hào hoa, ai bằng tôi? Phải ông hãnh diện vì tôi 60 tuổi mà búng tay còn bao nhiêu người thi theo, là tôi hào hoa phong nhã, anh hãnh diện vì cái đó. Ông bảo anh được tự do, để ông có thể tự do sống với một mình cái bà đó thôi được không? Đấy, có chịu nổi hay không? Hay là cứ lúc nào cũng phải đi ăn phở mà không chịu ăn cơm? Ông thèm phở mà ông vẫn không ăn phở, ông vẫn ăn cơm được không? Đó, tự do ở cái đó đó, nghị lực là ở chỗ đó, sức mạnh là cái đó. Và ơn Chúa ban cho ta là ơn Chúa ban cho ta để sống cái đó đó, sống cái tự do của con cái Chúa. Sống cái tự do của con cái Chúa tức là không để cho những cái đam mê, không để cho những cái khuynh hướng xấu, không để cho những cái khuynh hướng dễ dãi nó làm chủ trên mình. Tôi hiền đó nha, nhưng mà ai đụng đến tôi là biết ạ. Hiền thì hiền thật, nhưng mà ai đụng đến bà đâu có làm chủ bà được nữa. Bà lại phải cho người ta biết mặt bà phải nói rằng tôi hiền á. Ai đụng đến tôi tôi hiền á, tôi hiền á, tôi hiền á, tôi hiền á. Nhưng mà ai đụng đến tôi là biết tôi liền. Thế thì còn hiền nữa không thưa anh chị em? Hết hiền rồi. Ai đụng đến mình thế là mình không còn làm chủ được cái cảm xúc của mình nữa. Mình không còn làm chủ được cảm xúc của mình nữa, cho nên mình nổi đoá lên liền. Thế không ạ? Cho nên là mình là người mà mạnh nhất, như là Napoleon nói, người đã chiến thắng bao nhiêu cuộc chiến, và nói rằng chiến thắng vĩ đại nhất không phải là chiến thắng địch quân, nhưng mà là cuộc chiến thắng chính mình. Chiến thắng vĩ đại nhất không phải là chiến thắng địch quân, mà là chiến thắng chính mình. Mà Đức Giêsu cũng đã phải trải qua cái cuộc chiến đó, cuộc chiến giữa ý mình và ý cha. Nhớ không? Cuộc chiến đó ở đâu nhớ không? Ở đâu? Ở đâu? Trong vườn cây dầu. Trong vườn cây dầu, lúc mà ngày cầu nguyện, lạy cha nếu có thể được thì xin cất cái chén này cho con. Đó là ý của con. Vì cái đau khổ này, cái thập giá này, cái khó khăn này, cái thử thách này con không chịu được. Ý riêng của con là thôi, dễ dãi, thoải mái, nhẹ nhàng, êm ái, vinh quang, hãnh diện, lên mây, lên gió. Ý của cha là ngược lại những cái đó. Mà ngược lại những cái đó không phải là vì cha thích cái đó, cha cũng chẳng thích gì cái đau khổ cả. Nhưng mà đó là cái phương thế để mà cứu chuộc nhân loại. Đó là cái phương thế để mà tỏ cho nhân loại biết được rằng tình yêu của cha, lòng thương xót của cha đến với con người đau khổ, đến với con người tội lỗi như thế nào. Chúa có thể cứu độ chúng ta mà không cần thập giá được không? Chúa có thể dẹp hết cái nhân loại này lên để lập lên một loại người mới được không? Được. Khỏi phần mất công cứu từ trời xuống rồi mà nhập thể rồi thì đau khổ rồi chết phục sinh vân vân. Chúa có thể uống xì bà thế nào mà lau nhà lau éo chết sạch hết đi. Đó. Này trước tôi chết thứ hai. Tôi chết trước đúng. May là con này nó còn chết sau. Tôi còn chết trước. Vì Chúa thương xót tôi cho nên tôi mới có ngày hôm nay, chứ không là tôi đã chết lâu rồi. Làm sao mà đứng đây mà nói gì được với anh chị em? Đó, cho nên chính bản thân tôi thấy rằng là nếu mà Chúa tính sổ sòng phẳng á, thì tôi đi đời trước rồi. Nhưng mà vì Chúa giàu lòng thương xót, Chúa còn thương, Chúa còn tha thứ, Chúa cho mình cái cơ hội để mà này con này nhá, hôm trước đến giờ là con sống như vậy, thôi bây giờ đừng có làm như vậy nữa. Nào, theo thầy đi, đừng chạy theo bóng hình phù vân thế gian nào nữa. Ai muốn theo thầy? Có khi ta nói rằng miệng mình thì muốn. Ai muốn giơ tay? Ai muốn theo Chúa giơ tay? Ai muốn theo Chúa giơ tay? Ai muốn thì nói như nói có con nhá, ai muốn theo Chúa giơ tay? nói thì dễ, lại những khẩu hiệu thì dễ, đúng không? Các khẩu hiệu thì dễ, mình có thể la lớn, la to, la bự được. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là gì? Là mình miệng mình muốn mà lòng mình có muốn hay không? Lòng mình có thực sự muốn hay không? Lòng mình có thực sự muốn hay không? Cũng như là nói tôi đi tu, tôi có thể mặc chiếc áo dòng, nhìn thì áo dòng, nhưng mà áo dòng vẫn chưa làm nên thầy tu. Áo dòng chưa làm nên thầy tu. Cho nên có khi tôi mặc áo dòng thì nhìn là thầy tu đó, nhưng mà lòng tôi không tu. Thấy không ạ? Lòng tôi không tu. Chỉ có cái áo dòng nó tu thôi. Tôi vẫn kinh kệ đấy chứ, tôi vẫn lễ nghi đúng đắn đấy chứ, nhưng mà lòng tôi thực sự thì nó đã xa Chúa rồi. Cái người chỉ gần ta bằng môi bằng miệng mà lòng thì xa ta, lòng thì xa ta. Cho nên tôi rõ ràng là miệng thì tôi nói là tôi muốn theo Chúa, trong khi lòng tôi thì muốn chạy theo danh vọng sướng hơn nhiều chứ. Sống ở trên trời cũng phải có danh gì với núi sông nha. Trời ơi, sư cứ làm thằng vô danh tiểu tốt hoài mà ra đường chẳng ai biết mình là ai, buồn lắm. Cho nên tôi muốn chạy theo danh vọng, tôi muốn chạy theo chức tước địa vị. Cũng phải có cái địa vị gì chứ, người ta chào không phải ông giám đốc hay là chào bà chủ tịch hay là chào cha Long không thì chán quá. Cha gì đi ra gì đi, cha giám đốc chẳng hạn ha, cha bề trên chẳng hạn, hay cha chủ tịch chẳng hạn, cha linh hướng thì chẳng hạn, cho tôi cái chức gì chứ cha Long không buồn lắm. Tự nhiên là cái con người của mình nó vẫn cứ muốn chạy theo cái đó, dù biết rằng đó là ảo ảnh, đó là phù vân, đó là phù hoa. Phù hoa nối tiếp phù hoa, tất cả chỉ là phù hoa mà thôi. Nhưng mà mình vẫn cứ thấy cái phù hoa nó đẹp, nó thấy sang, nó trước mắt mình nhưng mà, đúng không? Còn cái thập giá mà có thấy đẹp gì đâu, sushi xù xì. Nên nhiều người làm cái thánh giá bằng cẩm thạch với bằng đá hoa cương, nó trơn tru nó đẹp á. Tôi nói chú hồi xưa làm gì có thánh giá cẩm thạch với đá hoa cương đâu mà vác. Chú làm gì có gỗ cẩm lai với lại gỗ rứa xưa đâu mà vác. Cây gỗ nó xù xì da tóc hả? Cây gỗ nó xấu xí, nó đen đủi, nó bẩn thỉu, nó chưa vác. Mà đôi khi mình nhìn tôi thấy có nhà thờ lấy cái cây gỗ nó tự nhiên ấy, nhìn nó lại thấy nó có cái gì đó nó gần gũi mình hơn, thật hơn. Đó là thẩm mỹ thôi, nhưng mà cái thẩm mỹ nó đưa cho mình đến một cái sự thật hơn là cẩm thạch hay là đá hoa cương hay là bằng như gỗ quý. Nó đâu có nói lên cái gì, tại vì đâu thực tế thì đâu phải là như thế. Thực tế thánh giá nó đâu có bằng đá hoa cương hay cẩm thạch. Nếu mà thánh giá mà nó bằng vàng vắt không, úi giời ơi, càng nặng càng tốt. Của tôi là để tôi vác, không có phải Simon xin miếc nào đây cả, không cần Simon, mình tôi vác được rồi. Và tôi càng nhanh chứ không phải lý hình đâu, không phải dục đánh đập gì cả. Mà có té không? Không té luôn, khỏi té, chạy nhanh, bảo đảm an toàn. Ông vàng thật mà. Có thấy không? Mà đôi khi chúng ta thích vác như thánh giá bằng vàng như vậy, thích giá bằng giá bằng vàng như thế. Mà Chúa thì nói với chúng ta là ai muốn theo ta. Mình thì nói rằng miệng mình muốn theo, nhưng mà lòng mình thì lại muốn theo cái danh vọng, cái chức tước, cái địa vị, muốn vác cái thập giá bằng vàng, bằng kim cương càng tốt. Nó xù xì ra vào tay tí nhưng mà tốt, giá trị hơn, được không? Kim cương với vàng chọn cái nào?
Kim cương.
Thấy không? Tôi thấy là đó, mình nói là muốn, nhưng mà lòng mình thì đâu có muốn. Muốn cái khác, muốn danh vọng, chức tước, địa vị, rồi vàng bạc của cải, vẫn muốn cái đó. Cho nên đó là một cuộc chiến đấu cam go cho đến giây phút cuối cùng. Khi mà mình nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng, lúc mà mình nói được như Đức Giê-xu rằng: lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Mình phó thác hết, tin tưởng phó thác trọn vẹn trong tay Cha. Nhắm mắt lìa đời nói được câu đó thì lúc đó mới gọi là đến đỉnh của thập giá, đỉnh của đồi Can-vê, và vinh quang mới đầu mới nở rộ ra được. Còn lúc mình sống trên trần gian này, vinh quang thập giá không thấy đâu cả.
chỉ thấy những nhục nhã, những ê chề, những mất mát, những thiệt thòi, những hiểu lầm, những nghi ngờ, những khích bác, những điểm pha, những chế giễu, đầy những cái đó. Mà Chúa mời gọi chúng ta là theo Thầy, có nghĩa là Thầy đã đi cái con đường đó rồi, chứ không phải Chúa là người lý thuyết gia. Có những người nói hay lắm, nói về đau khổ hay lắm, nói về tình yêu hay lắm. Có giáo sư dạy về bí quyết bảo vệ hạnh phúc gia đình, nhưng mà hỏi ra thì chính Ngài đã ly dị rồi. Cuộc đời của Ngài đã tan vỡ rồi, mấy mối tình bắt vai và thêm một cuộc tình tan vỡ, mà giáo sư dạy về bí quyết bảo vệ hạnh phúc gia đình. Có những người thì ung thư giai đoạn 3 mà nói rằng bí quyết giữ gìn sức khỏe, bí quyết sống lâu, vân vân. Thì ta thấy là chỉ là những lý thuyết gia thôi. Có khi anh em linh mục chúng tôi cũng vậy, đứng trên tòa giảng, mình đứng trên tòa giảng, mình nói, đôi khi mình cũng dễ trở thành những người lý thuyết, muốn nói ngoa làm cha mà nói. Cha muốn nói gì thì nói, nhưng mà trong thực tế cha có sống như vậy hay không, cha có làm như vậy hay không. Như Đức Giêsu, ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta, mà ta là Thầy là Chúa mà còn rửa chân cho anh em đây này, ta là Thầy là Chúa mà còn bảo rằng hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình Thầy, hãy lấy nhận này mà uống vì này là máu Thầy đây này, ta là Thầy là Chúa mà bảo rằng là ai muốn làm đầu thì hầu thiên hạ đây này. Đấy, Thầy đã làm chuyện đó và mời gọi ta đi theo bước chân của Thầy, đặt bước chân mình vào dấu chân của Thầy. Ta đặt bước chân mình vào dấu chân của ai? Dấu chân của tiền tài, của danh vọng, của địa vị, của chức tước, của những cái hào nhoáng của thế gian bên ngoài. Cho nên mình vẫn còn xa nước Thiên Chúa, còn xa nước Thiên Chúa lắm. Mặc dù người ta vẫn thấy mình là đi đạo, mới thấy mình là đi lễ, đi thờ, đọc kinh, nhưng mà ta chỉ làm đúng nghi thức thôi, đúng nghi thức thôi, và đóng cửa nhà thờ xong thì hoàn toàn là cuộc sống nó khác. Cuộc sống là bỏ thập giá lại, không muốn bắt thập giá, mà đứa nào mà chấp thập giá thì tao qua chừng đó, ra khỏi nhà thờ rồi đừng có vớ vẩn, thập giá tao để lại trong nhà thờ rồi, đứa nào mà đem theo mà chấp trên vai tao thì đừng có trách. Thấy không? Người ta lại sống một cuộc sống hoàn toàn là theo ý của mình. Ta có tiền thì ta tiêu, chẳng cần nghĩ đến người nghèo. Ta có phương tiện nào ta xài thỏa mãn, chẳng cần biết chia sẻ với ai cả. Rồi ta cũng chẳng cần quan tâm đến những người khác đang đau khổ, đang buồn phiền, đang mất mát, đang thiệt thòi gì hết. Ta chẳng có cần biết thực hành lòng thương xót ra sao cả. Miễn là sao đúng 3 giờ giang tay ra lạy cha, đấng đầy lòng cha ấn lạy cha, dầu lòng thương xót. Ta cứ giang tay ra thật to, đứa nào đọc to hơn ta đừng có bước, coi chừng lần sau không cho tham gia nhóm nữa. Đứa nào giang tay to hơn ta là coi chừng luôn. Thì ta thấy rõ ràng là mình nặng cái nghi lễ, nặng cái hình thức, và không có cái chất lượng, không có cái chiều sâu. Vì thế mà Chúa nói với chúng ta là cái gì thưa anh chị em? Là ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được lợi cả thế giới mà thiệt mất mạng sống thì nào có ích gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình được. Bao nhiêu vị thánh đúng vì cái câu được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất mạng sống thì ích gì. Mất mạng sống có nghĩa là mất cái hạnh phúc thiên đàng, mất cái phúc đời sau. Được lời lãi thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Bao nhiêu người đã trở thành thánh là vì đã suy nghĩ, đã cầu nguyện, đã chiêm niệm trên câu ấy, đang có đầy đủ của cải vật chất nghề nghiệp mà bỏ hết tất cả để đi theo Chúa, sống cuộc đời của một người. Chim trời thì có tổ, con cáo có hang, con người không có nơi tựa đầu. Cho nên có những lúc mà tôi thấy mình bị thiệt thòi, bị mất mát, hay là bị nhiều cái oan khiên oan trái chẳng hạn, mình cứ suy nghĩ mình bảo ồ, có đó có là gì đâu. Những người mà họ đang được đầy đủ mọi thứ, họ ăn trên ngồi chốc, họ có quyền hành người khác, họ có quyền xử người khác, rồi họ có đầy đủ những thứ ở trong tay của họ ở trên thế gian này. Nhưng mà nếu họ không có Chúa, nếu mà họ thiệt mất linh hồn thì được ích gì? Thôi nào ta thiệt thòi một phần nào đó vì Chúa, vì lợi ích các linh hồn, nhưng mà ta nắm chắc được cái phần thưởng là hạnh phúc đời đời. Cho nên đó là cái điều mà giúp cho chúng ta đủ sức mà vượt qua những cái lúc mà gặp khó khăn, thử thách, khi ta phải vác thập giá theo Chúa, để thấy rằng con đường thập giá Chúa đi cũng là con đường thập giá của mỗi người chúng ta ngày hôm nay phải đi. Mời anh chị em cùng hát câu 2.
Lạy Chúa, mỗi hàng nào đang thấu con tim, tên nhọn nào còn lo máu đào, sĩ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những vương nào cũng nhá đau thương, và dõi đỏ làm bên xe lương, đường tình đó
chút nữa sau giờ cầu nguyện, sau thánh lễ mời anh chị em ở lại ăn cỗ, lấy có tiền ở lại không?
Ở lại
không? Và hôm ngày mai cũng như vậy, anh chị em đi không?
Đi.
Đi đông hay đi ít? Đi dò. Có cỗ. Rồi ngày thứ ba là ngày kết thúc 3 ngày có đại tiệc, anh chị em đi không?
Đi.
Thì sớm đi chế.
Sớm.
À, thì ta thấy là mình cứ dễ bị những cái mất cái còn, mất còn đời này. Đức Giêsu nói ai mất mạng sống thì sẽ được mạng sống, còn ai được cái mạng sống này thì sẽ mất cái mạng sống của đời sau, mất cái hạnh phúc đời sau. Cho nên với cái mất với cái còn, ta thấy ngay trong cái ví dụ tôi vừa nói chẳng hạn, lát nữa đây sau thánh lễ, sau giờ cầu nguyện, sau giờ chia sẻ, anh chị em ở lại, chủ nhà đãi anh chị em chắc phải cỡ 10 bàn chẳng hạn, ha, 10 bàn. Mà nếu mà anh chị em ăn hết tất cả 10 bàn đấy thì chủ nhà thấy mất hay còn? Mất, nhưng mà lại còn. Còn cái gì? Còn cái niềm vui. Còn cái niềm vui. Tuy là nhìn bên ngoài là mất, nhưng mà bên trong đó là còn. Vì người ta quý mến mình, người ta đến với mình, người ta chia sẻ với mình, đúng không ạ? Còn nếu mà dọn ra 10 bàn sau đó thì còn nguyên, thì chủ nhà còn hay mất?
Còn.
Còn, nhưng mà thực tế là mất. Mất là gì? Mất cái tình thân, mất cái sự quý mến. Vì tất cả những người này họ ngại ngùng, hay là họ nghi ngờ hay gì đó. Thứ nhất là họ ngại không biết là thức ăn này có bị ngộ độc hay không. Thứ hai là biết chủ nhà này mời thật hay là mời lơi. Rồi thứ ba nữa là cái tương quan của chủ với khách, nó đâu có cái gì đâu mà tự nhiên cho ăn ở đâu mà họ đâu mà ngại, hay là có ý đồ lợi dụng gì chăng. Cho nên là không có còn cái tình thân, không có còn sự tin tưởng, không có còn sự quý mến. Không mất đồ ăn, nhưng mà mất cái tinh thần, mất cái niềm vui, mất cái hạnh phúc bên trong. Rồi anh chị em ra ngoài chẳng hạn, gặp một người hành khất, một người nghèo khó, họ ngửa tay họ xin anh chị em chia sẻ với họ. Anh chị em còn trong túi mỗi 50 ngàn, mà bây giờ mình ăn tô phở là mình có hai lựa chọn. Một là tô phở đặc biệt là 50 ngàn, tô phở bình thường là 30 ngàn. Bây giờ anh chị em lựa chọn tô phở nào?
50 ngàn.
Ăn 30 được còn 20 cho bà kia.
Sao?
Ăn 30 được còn 20 cho bà kia.
Cho bà chào hóa tay đi anh chị em à. Đây là cái phản xạ tự nhiên của một người là chọn được 30 còn 20 cho bà kia. Điều có dám mạnh thêm đi nữa không? Mạnh thêm nữa là cái gì? Không cho hết thì hơi căng. Hả? Sao?
Có nói hủ tiếu 15 rồi chà bố.
sao?
Ăn hủ tiếu có 15 ngàn à?
Rồi còn 35 ngàn kia làm gì?
Thì cho hành khách.
Còn 35 cho người ta thì được chứ, lại bảo ăn thư cha con ăn tục hủ tiếu 15 ngàn để dành, còn 35 còn ngàn còn nhiều hơn. Thì ta thấy rằng rõ ràng cái còn với cái mất, thế không ạ? Mình cho người là mất nhưng mà mình lại còn, còn cái tấm lòng của mình. Và Chúa nói rằng cái gì con cho những người bé mọn nhất là con cho chính Chúa, mà cái gì con cho chính Chúa thì con không mất đi cái gì bao giờ hết. Chúa nói đến ngày phán xét, Chúa sẽ phân thưởng rõ ràng, công minh, không có ai mà bị thiệt cái gì bao giờ. Nhưng mà lúc đời này mình chưa nhìn thấy, cho nên mình coi rằng mình bị mất mát, mình bị thiệt, đúng không? Ví dụ như là anh chị em đến đây chẳng hạn, cầu nguyện, chia sẻ, tham dự thánh lễ chẳng hạn, thì mình thấy rằng bị mất cái gì?
Thời gian.
Mất cái gì? Tiền bạc, tiền xé. Có khi là bây giờ thay vì ngồi đây ngồi làm nail chẳng hạn, mấy bà mà làm nail được mấy móng được bao nhiêu tiền, ngồi đan mấy cái giỏ được bao nhiêu tiền, ngồi may mấy cái đồ được bao nhiêu tiền, mình mất thời giờ đúng không? Rồi mất tiền bạc nữa, mất gì nữa? Có khi mất cả sức khỏe đó. Chủ chả nói lù quá, chủ đổ lừng quá. Thì như thế thì mình thấy là mình mất nhưng mà mình được cái gì? Được cái món ăn tinh thần, được đón nhận lời của Chúa, được ơn phúc của Chúa. Nhưng mà người ngoài người ta đâu có nhìn thấy được. Nhưng cái mất với cái còn, thế gian không nhìn thấy được. Thế gian bảo mình mất, thế gian bảo mình ngu, thế gian bảo mình khờ, mình dại. Chúa nói rằng cái mà khờ dại trước mặt thế gian lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Và anh chị em đừng sợ lỗ trật thiệt gì cả, vì lời kết Chúa nói, vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bây giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Nghe cho rõ để đừng có bị nản chí, đừng có bị nản lòng, đừng có bị mệt mỏi mà bỏ cuộc. Sao mà tôi cứ bị thua hoài, tôi bị thiệt hoài, đi làm việc công đồ mà bị người ta chê trách, bị người ta nói này nói kia, đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì bị làm khó dễ, rồi bị người ta đàm tiếu, rồi người ta gièm pha. Thôi thôi mệt mỏi quá, tôi chẳng muốn làm gì nữa, thôi thôi tôi chỉ biết sáng đọc kinh, rồi chủ nhật đi lễ, rồi chiều vậy thôi, còn ở nhà đóng cửa lại lo nhà, không còn muốn tham gia gì nữa. Có nhiều lúc ta nản chí đúng không? Lúc ta không muốn tham gia, không muốn gì cả, mệt mỏi lắm rồi, càng làm càng bị chửi, càng làm mà càng bị trách, càng làm thì càng bị la. Thôi bỏ hết. Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Xứng với việc họ làm. Cho nên một ý nghĩ, một lời nói, một hành động của chúng ta, nếu mà là ý nghĩ tốt, lời nói tốt và hành động tốt, thì ta sẽ lãnh nhận được tất cả những cái tốt ấy trở lại với ta. Và cũng thế, một ý nghĩ xấu, một lời nói xấu, một việc làm xấu, thế gian không nhìn thấy, ta khéo léo ta che đậy, ta khéo léo ta đóng kịch, ta khéo léo ta làm trò ảo thuật, ta khéo léo ta che đậy, người ta không nhìn thấy. Nhưng mà một ý nghĩ xấu, một lời nói xấu và một việc làm xấu thì ta cũng sẽ bị thưởng phạt xứng với việc ta làm. Cho nên gieo cái gì thì ta gặp cái đó. Nghĩ xấu, nói xấu và làm xấu thì không đời này, đời sau ta cũng phải lãnh nhận cái hậu quả của cái đó mà thôi. Chắc chắn là như vậy. Cho nên lưới trời lồng lộng, nhưng mà lưới lồng lộng thưa đấy mà không thoát. Không thoát được chứ phải là khó. Không thoát được. Vì Chúa thưởng phạt mỗi người xứng với việc họ làm, lúc con người đến trong vinh quang của Cha Ngài. Bây giờ người chưa đến thì phải kiên nhẫn mà đợi chờ. Kiên nhẫn mà đợi chờ. Có khi ta sốt ruột, trời ơi Chúa ơi, Chúa đến lẹ lẹ đi dùm cái coi, trời ơi chịu không nổi rồi, trời ơi Chúa ơi sao mà Chúa cứ linh làm thinh, Chúa cứ chần chờ như vậy. Chúa nói ta đến liệu con có đứng vững được không, ta đến liệu con có thanh thỏa được chưa mà con đòi ta đến, vì thương con mà ta chưa đến đấy con à. Chúa tại sao thằng kia nó chơi con quá, ông này cũng chơi con quá, thằng kia chơi con quá mà Chúa không ra tay. Ta thương nó, ta cho nó cơ hội để nó quay trở về. Nếu mà ta ra tay thì nó chết hết mà con cũng chết. Cho nên thôi con ơi, thương nó cũng là thương con đấy con ạ. Ta nhân nhượng, ta khoan dung cho nó, ta cho nó có thời cơ, có thời giờ cũng là nhân nhượng, khoan dung và cho con có thời giờ, có thời cơ mà lập công chuộc tội đấy con ạ. Mà bây giờ con càng đau khổ bao nhiêu thì vinh quang con càng tỏ rạng sáng ngời bấy nhiêu. Còn mong muốn gì nữa? Bình tĩnh con, kiên nhẫn đợi chờ đi con. Khiêm tốn là nhẫn nại với cuộc sống, nhẫn nại đợi chờ giờ của Chúa, nhẫn nại đợi chờ giờ của Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối.